Chư thiện tri thức, tại sao lập vô niệm làm tông? Chỉ vì người mê miệng nói thế tánh mà đối cảnh tâm còn vọng niệm. Cái chữ tông chỉ nó nghĩa là gì trong cái ngôn ngữ của quý vị? Về cái văn hóa chúng ta đó, cái ngôn ngữ chúng ta đó, thì cái tông chỉ là cái gì? Đây là một đường chỉ dẫn. Cái đây là một cái lòng tin về tôn giáo. Thì người ta nói là cái tông chỉ là một cái lời đường giáo lý về cái tôn giáo, và cái chánh cái giáo lý chính đáng. Thì hỏi cái đó là cái nói về phương diện, cái người nói là ai? Việt Nam có. Cách trả lời để đoán chắc là từ bên kia. Phi kia có đường rầy xe lửa. Triệu chứng là gì vậy? Dịch lý nói là sao? Dịch tượng nói là sao?
Xe cô cảnh.
Cô cảnh.
Cái thể thiên nhu, thể phong tĩnh đó là nó bình thường, nó sắp ở dưới, nó không có cái gì động mạnh.
Người đã hàng có cái quan niệm tên là cái tông chỉ. Cái này là khi mà nói tông chỉ đó, là cái mà cái lời dạy mà cái lời giáo lý mà nó rất là sâu xa, nó rất là quan trọng. Đây là cái lời dạy chính tông, cái là lời dạy quan trọng trong cái tông phái này. Đây là cái lời dạy rường cột của cái nhóm này. Những cái nhóm mà họ gọi là theo cái tông phái đó, tiếng Việt còn gọi cái tông phái. Tông phái, tông chỉ. Quý vị đồng ý không đồng ý? Cái tông phái là một cái nhóm đó, nó theo cái phái đó. Thì cái tông chỉ là cái lời dạy của cái phái đó. Cái này cái lời dạy căn bản, cái lời dạy quan trọng của cái tông phái này. Đây là cái tông chỉ của Đại Thừa. Thành cái tông chỉ của cái phái Đại Thừa mình đó, là vô niệm. Ngược lại, bên Nguyên Thủy đó, họ không, cái tông chỉ của họ không phải là vô niệm. Cái bên Nguyên Thủy, cái tông chỉ họ là gì đó mình không biết, tại mình dám nói, tại mình không phải là Nguyên Thủy, thì mình nên đụng họ. Để chỉ cần nói rằng là cái tông chỉ bên họ chắc chắn không phải là vô niệm. Sẽ tại sao như vậy? Tại vì thầy dám có quyết như vậy, tại vì ngài Huệ Năng sẽ giảng tiếp tại sao, cái câu phía sau. Tại vì ngài giảng tiếp là có những cái người bị mê muội, mà có một số người nữa họ nói là họ thấy được cái Phật tính của họ, họ thấy được cái bản tính của họ, nhưng đều mặc dù họ nói là họ thấy bản tính họ rồi, nhưng đều sau khi mà gặp những cái cảnh giới mà họ tu thiền, họ niệm Phật, họ tụng kinh đó, thì họ nói là họ cái tư tưởng nó khởi. Dạ, như bên người tiếng Anh đó, vâng, cái ngôn ngữ người Anh, người tiếng Anh đó, thì thường thường rất nhiều người dùng khi họ bàn những cái lý thuyết mà cao siêu của họ đó, thì cái cao siêu nhất mà họ có nghĩ tới được là họ nói có một cái số một, cái nhất. Thì cái đó là, thiệt ra nó đó là ăn cắp của cái quan niệm nhất nguyên của mình. Mình có quan niệm nhất nguyên hoặc là Phật tánh là nhất nguyên, là nó họ dùng cái danh từ đó. Thành ngài nói như vậy, họ nói là họ thấy được cái tính của mình. Khi mà người bên Nguyên Thủy họ nói là họ thấy được bản tính, họ gọi là cái gì? Việt Nam trả lời đúng đó. Thì những cái người bên nguyên thủy mà họ tu tới nơi tới chốn rồi thì họ nói đó, tông chỉ của họ là cái không. Thì họ nói là cái bản tính của họ đó là không. Thành lục tổ dạ hay dễ sợ đó. Đó, là ngài nêu ra cái sở khuyết của bên nguyên thủy, mà nếu người ta không để ý, người ta không biết là cái đó là thì ngài nói mặc dù quý vị, những cái người đó mà thấy được cái tánh không của mình rồi đó, quý vị vẫn là mê muội, vẫn là chưa hiểu rõ. Để thầy xin đính chính lại cho quý vị biết, để nói một cách chính xác cho về cái văn hóa người Thái chẳng hạn. Bên Thái Lan có những cái vị tăng mà đã giác ngộ rồi. Thành ra cái Thái Lan đó, mặc dù đó là những cái đại đa số họ toàn A-la-hán và Bích-ti Phật không, thiệt ra trong đó, trong cái nhóm nó có những người, một số họ giác ngộ rồi. Thành đừng có sợ, đừng có lo. Người Thái sẽ từ từ được chuyển từ từ. Bên Miến Điện cũng vậy, bên kia cũng có những người tăng đã giác ngộ đó nha. Thành khi thầy nói như vậy, cái vì đừng bao giờ quên rằng mình nói là nói chung vậy thôi, chứ bao giờ cũng có ngoại lệ hết. Giống như ngài Tiên Hóa là một vị tổ sư về đại thừa mình, ngài đào tạo một số tăng ni giác ngộ rồi. Nên vẫn còn đại đa số những cái Phật tử, đệ tử của ngài toàn là tiểu thừa hết. Đừng có vơ đùa cả năm, không nên vơ đùa cả năm. Thì ngài lục tổ ngài nói, họ những cái người này họ nói là họ thấy được cái tánh không của họ. Nhưng để thiệt ra họ vẫn còn bị mê muội. Thành ra thầy mới nhớ lại, đọc những cái lời ngài Tiên Hóa, ngài ít khi dùng cái danh từ nói là cái tiền là không, nhà là không, người là không. Đồng ý không đồng ý? Ít khi mà dùng, ngài ít khi mà nói là nó không. Họ nói cái gì? Ngài nói cái gì?
Mô Phật, nói tiếng không là đúng. Có không là có là không. Mình cũng nhờ cái không, cũng mà nhờ cái có.
Wow! Đây là đầu bếp thôi đó, mình dám trả lời nha. Cái tuổi tài thừa nó nguy hiểm lắm. Đệ tử phía bên kia đó. Dễ sợ không? Không mà có thiệt ra là không, mà không thiệt sự là có. Wow, đầu bếp thôi mà giữ thiệt. Trước vậy thì nói cái gì không để ý. Đây là cái người này, người đặt nằm vùng. Dễ sợ. Cái đó là cái pháp đại thừa. Thành ra bên nguyên thủy ta dài, ta nói là không phải ngừng lại ngay lập tức. Bên mình nói không điệt ra, nhưng đều nó thiệt nó cũng có luôn. Giỏi thiệt. Tới đó thầy. Thành ra nói gì nói nha, bên họ đừng có nghĩ là thầy bị gạt đâu. Ta biết có người nằm vùng mà. Hơn nữa, họ khởi cái niềm khi mà gặp cái cảnh giới. Ngày hôm qua thầy giảng cái phần này, thầy né, thầy cũng muốn giảng cái phần này. Nhưng đều thầy, khi mà tới cái câu này, thầy cũng có cách khác. Khi mà ngài nói tới đây là phải nói cái gì rõ ràng, cái vị biết là ý là nói là sao. Nghĩa là sao? Khi mà cái ngài nói là họ gặp cái cảnh giới gì á, họ sinh khởi cái niệm này. Có ai biết cái gì nhỉ? Những người ngày hôm nay thầy giảng rồi, đừng có giơ tay. Ở lúc bữa trưa thầy giảng rồi, đừng có giơ tay lên để thầy lè với thiên hạ một tí. Thầy phân tích cho quý vị biết. Khởi cái niệm khi mà thấy cái cảnh giới đó. Như cái quài hú mà cái xe ăn cắp đó đó của không biết cái người nào đó đó lại hét hú nữa lần thứ tư rồi. Hử? Mình đang ngồi thiền, mình đang giảng kinh rất là quan trọng, bỗng nhiên mình giảng kinh quan trọng đại kinh này, bỗng nhiên cái quài hú đó nó hú lần thứ tư rồi, bực thiệt. Cái đó gọi là sao? Mình khó chịu là một cái cảnh giới, phải không Nam Vũng? Thế không biết cái vì sao thì khi bước đầu trời ơi khó chịu dễ sợ, sẽ người nào vậy, nhìn qua cái mặt ai có xám, ai có mắc cỡ, qua đời xe của ai vậy, qua cái mặt người nào vậy, có trơ trơ là không trơ trơ. Hả? Xong thấy người ta đứng xe bấm cái xe rồi xong đi về lại, ủa cái mặt xong trơ 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 như đá vậy, hay dữ vậy. Thầy tạo bốn cái tư tưởng luôn. Có mình thầy là có vị như vậy không? Có ai có suy nghĩ có khởi lên? Có, có ba người chúng tôi cùng lần thành ra khởi niệm loạn cào cào. Còn quý vị ai cũng nói ờ cái là cái không, cái là cái không. Có như vậy không? Thầy đang mô tả cái cảnh giới của thầy chỉ là quý vị thôi nữa. Hả? Cái người mà phàm phu á, cái người mà mê muội sẽ khởi những tư tưởng như liên miên vậy. Anh em thầy mới chứng dẫn chứng cho quý vị thấy cái cảnh giới của cái người á, cái trạng thái cái người á mà người ta còn mê muội, người ta nghĩ người ta có phản ứng. Khó, trời ơi sao mà kỳ cục quá. Hả? Xe ai vậy? Hả? Phụ nữ hay là đàn ông? Hả? Ồ, chắc là xe của cô đó. Phen, có người đứng dậy. À, cái người đàn bà. À, thế đi, thì. Tạo biết bao nhiêu cái tư. Ngài Lục Tổ nói rõ ràng như vậy. Quý vị mê muội thành đá, khởi tư tưởng. Thứ nhất, thầy mô tả quý vị biết cái trạng thái mê muội của thầy. Bất cứ chuyện xảy ra, tư tưởng nó khởi lên liên tục. Hiểu chưa? Cái người A-la-hán, người Bích Chi Phật, tại sao Ngài Lục Tổ Ngài nói là họ khởi cái niệm khi mà gặp cái cảnh giới như vậy? Đương nhiên cái vị cũng trả lời được. Thành ra thầy trả lời cho cái vị. Một cái người A-la-hán, Tứ Quả A-la-hán hoặc là Bích Chi Phật, họ có khó chịu là không? Cái người ta khó chịu không khó chịu mình không biết được. Có một số a la một số họ không khó chịu, có một số khó chịu, còn một số thì họ khó chịu. Cái người mà không có khó chịu họ đang trung định, họ đang nhập định, thành ra bất cứ chuyện xảy ra họ không có phiền não tí nào. Khi mà họ xuất định một cái rồi thì họ ủa sao ai nghe hiểu không? Cái kinh điển tiếng Ấn Độ, tiếng Tàu thì nó làm mình có ấn tượng là họ là vô địch, họ là không có nhúc nhích gì hết đó. Nó không đúng, như cái họ khó chịu, họ biết cái khác biệt của họ với người phàm phu như chúng ta đó. Ngược lại chúng ta cái người mê muội, mình lúc mình bị phiền não mình coi đó là thông thường, tại mình cứ phiền não hoài à. Sao mà kỳ vậy? Sao họ nói ấy mình đang phiền não, ngừng lại. Chúng ta là thánh nhân mà đâu có phiền não được. Thành ra cả ngài nói là sao, chúng ta đó này làm vùng, chúng ta là thánh nhân. Tụ trên kia phía của cô đó, chúng ta là thánh nhân, phải ngưng lại, không được phiền não. Thánh chẳng là ngay lập tức. Bên phía của cô đó là chẳng là cái phục. Cái này là không xứng đáng cho cái người thánh nhân như mình. Thành cái phiền não họ sao? cái khó chịu họ sao? Biến thành hư không. Thành khi cái phiền não nó biến mất ngay lập tức. Thành khi nào họ cũng có cái sự tự chủ hết. Rất khó mà kiếm vào phiền não. Nói thầy ơi thầy, sư phụ, có cúng sư phụ cái xe được không? Nói, nghe nói là con muốn cúng cái xe Lexus cho thầy. Thì ông A-la-hán là rất hỏi, năm nào vậy con, xe năm mấy vậy? Cái đệ tử nói là, bạch thầy, 2003. Đồ, cái đồ, 2 tiền. Cái ông ngài là 20 năm, ôi chết cha, chết rồi, trời đất, mình đang phiền não. Tại vì cô Sarah đang quan sát mình. Bởi ngài lục tổ, cái vị thầy giảng này, cái vị mới hiểu được. Ngài lục tổ mới nói là, tụi nó đó, nó vẫn khởi cái niệm đối với cái cảnh giới. Cái này là cái người ta, cuộc sống của người A-la-hán như vậy mà trong kinh điển Phật giáo không chịu nói cho quý vị nghe. Thầy mới tiết lộ chi tiết cho quý vị biết đó, cái cảnh giới người ta như vậy. Thì khi mà ngài lục tổ ngài nói họ khởi cái niệm đối với cảnh giới, nghĩa là sao? Anh nói, thầy nói bây giờ thầy không cá nữa, thầy cá gì, cá thấp thôi, bây giờ cá độ thu hoài. Mỗi lần mà cá thấp không ai trả lời, mà cá bắt đầu 20%, 100% là người ta giơ tay như điên, mà như là 3-4 lần nữa. Trả đời đúng 5 xu. Cái 3 tình độ.
Ô Phật thầy, giả tỷ mà khỏi cái niệm như vậy là tổn phước lắm á.
Không tổn. Không tổn. Tạo phước mà.
Còn không tin đâu.
Khởi niệm là tạo phước. Ai trả lời được không? Thầy biết cái vị đang gạt thầy, đang đợi khi nào 100 đồng mới là giơ tay, còn mà 1 xu 1 đồng cũng thèm.
Dạ, thưa thầy, con nhớ Hòa Thượng Tuyên Hóa có kể câu chuyện về A-la-hán. Thì A-la-hán vẫn còn cái niệm như thầy mới giảng, đôi lúc cũng đều họ như cái câu chuyện Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng đó, là cái vị A-la-hán trong thời của Đức Phật thì có cái cô Phật tử đó, cổ hay chào đò, có hay chào đò và cổ cũng hay đến cúng cho tịnh xá, thì rất là quen biết ở trong tịnh xá. Thì vị A-la-hán này mỗi ngày phải đi khất thực qua cái con đò bên kia, thì cũng quen cái bản tánh cũ hồi xưa là cứ kêu cái cô lái đò đó là tiểu tỳ đưa tao qua sông. Mỗi ngày cứ kêu vậy rồi, rồi cô này có giả phiền não mới đi mép Phật. Nói ổng là A-la-hán sao ổng cứ hạ thấp con người ta là kêu người ta bằng tiểu tỳ. Cả Đức Phật mới dạy ông A-la-hán này đi xin lỗi cho cô kia. Cái con lái đò thì ông A-la-hán này cũng nhau lại Phật đi xin lỗi. Gọi cô đó đến đi, tiểu tỳ ơi cho ta xin lỗi. vẫn còn chưa có chặt
cái tập khí. Cái tập khí nó khiến người A-la-hán cũng thấy được cái lỗi lầm của mình. Thầy không, cái này không phải trả lời thầy muốn nghe, thầy biết cái việc trả lời không nổi đâu. Khi người A-la-hán biết mình đang phiền não, kỳ cục quá. Ai mày kỳ cục vậy? Kỳ quá, khó chịu quá, thầy biết là mình đang phiền não. Thành khi mà ngài biết á, là mình phiền não rồi đó, cái tư tưởng nó khởi phiền não rồi, thì ngài nói ngừng. Cái ngừng đó là ngài phải cần ngừng nó mới ngừng được. Thì ngài phải cần tạo ra cái tư tưởng ngừng thì nó mới hết cái phiền não được, chứ không tự động. Thành vẫn tạo cái tư tưởng như thế. Thành như vậy không phải là giác ngộ. Thầy nói chứng minh cái vị thấy là ngài là hán gặp cảnh giới đó, đôi khi phải khởi cái niệm là ngừng cái phiền não mình, để không còn phiền não.
A Di Đà Phật và thầy, cái người A La Hán đó nó như vậy đó là nó có cái gì? Cái gì nè? Là tạm thời thôi. Nhưng cái nó đạt được cái tạm thời thôi, chứ không được cái nó đạt được cái đó là nó chưa xài được. Cái cảnh nó chưa xài được. Nhưng bây giờ mình nó
giống cái này là xe cô cảnh đó thưa quý vị.
Nhưng bây giờ mô Phật với thầy, ở trong này ai nào cũng đạt được một cái có, một cái mỗi có một cái đạt được hết, mà cái đó không có xài được. Thầy nói mình không có tu thêm nữa đó là mình đi chỗ đó là sai. Cái phiền não nó đưa tới mình, tại vì mình nói là ô mình tất cả ai nào mình thấy ở trong này ai nào cũng đạt được một chút hết đó, là xong đó, là những cái đó mình không có xài được. Mà cái người đó không có biết mê muội, thầy nói là mình xài được. Ở dưới đạo Phật ngồi hiểu không biết gì có đúng không thầy?
Anh à, cái này thầy mô tả cái này tại vì cái đây là cái phần mà người Tàu ta có, Ngài Tiên Hóa, Ngài giảng, mà bên đệ tử Ngài Tiên Hóa nó không có chịu dịch cái phần này. Thành thầy phải nói cho quý vị, cái duyên tới ngày hôm nay nói cho quý vị biết, nó tụi nó không dịch cái phần này, thành ra bên tiếng Anh nó chưa có. Thành ra bên đệ tử Ngài Tiên Hóa, những cái đứa đó mà nó Á Châu đó, thì nó tới được tứ quả la hán, tại nó có cái danh từ nó bên cái tiếng văn. Tại vì họ không dịch ra tiếng Anh, thành ra cái những người đệ tử mà không đọc tiếng Tàu được, bên phía của họ, bên phía đường rầy xe lửa bên kia đó, nó không tới được tứ quả la hán, nó kẹt cứng một chùm với nhau. Cái tiếng Tàu là gì? Thành lúc thầy nghiên cứu cái pháp này Tiên Hóa đó, thầy không hiểu cái chữ Tàu đó, tác ý, thầy không hiểu nè. Thời gian sau đó, tại vì nó không dịch ra tiếng Anh nữa. Tụi nó không dịch ra tiếng Anh, tại nó không hiểu cái phần quan trọng. Những cái đứa mà đệ tử Ngài Tiên Hóa mà nó tới tứ quả la hán, nó không có dịch. Như đứa dịch thì nó chưa tới tứ quả la hán. Còn mấy cái trường hợp mấy đệ tử mà cao cấp hơn tứ quả la hán thì họ bận rộn quá, họ không có thì giờ để lo những cái chi tiết này. Thành ra những cái bên phía cái người nằm vùng này nè, à, khi mà học cái pháp mà tiếng Việt hoặc là tiếng Anh đó, nó không hiểu, nó không hiểu được. Tác ý, tác là khởi, là làm, ý là cái ý, là khởi cái niệm, ý đâu nói mày phải ngừng lại, mình phải ngừng lại, khởi niệm. Tác ý là phải cảnh giới, phải khởi cái niệm lên để mà đối phó với cái cảnh giới đó. Nó phí nước quá đi. Trời ơi sao nó phung phí quá đi. Học trò tôi càng ngày nó càng đông, nó càng phung phí. Đứng mà cười với nhau. Vô duyên lãng xẹp.
À, dạ thưa thầy, vì A-la-hán thấy cái tác ý đó là ngừng. Còn mình ngồi thiền mà mình thấy cảnh giới đó mà mình chỉ thấy nó, mình bỏ, mình không chạy theo, gọi là cái gì thầy? Giống như thầy nói mình cái vọng tưởng nó khởi lên hoặc là cái cảnh giới nó khởi lên mà mình chỉ thấy nó, mình bỏ, mình không chạy theo, cái đó là sao?
Cái đó vẫn khi mà cái người A La Hán mà nói là ngừng lại đó, xin cái ý là ngừng lại đó, là cái tâm nó trống ngay lập tức. Ông này hỏi khá còn lâu lắm em ơi, còn lâu lắm em ơi. À, trời ta đang thiền mà sao nó ồn dữ vậy. Mình đang thiền mà cái bà mà phía bên nằm vùng đó, bà cứ nói chuyện xì xào, có không? Để mình biết rằng cái người mà phía bên kia đó, người ta không có tôn trọng mình, ta nói mình giận làm gì. Cái người ta khôn, ta nói là cái phía bên kia đó, cái phía mà ba si lô cố đó, nó đâu có tôn trọng mình đâu, nó khinh mình mà. Thành ra nó tới vào chuyện xúc xích cửa quầy, nó nói điện thoại, nó kêu, nó xì xào với nhau rồi nó. Thì mình chấp nhận là họ khinh mình rồi, không có phiền não đâu. Nó hỏi là cái đó phải là không? Nói là cái người này nói là làm lơ đi. Mặc dù mình không giận, nhưng để mình liếc qua thử. À, ai nữa đâu? Có ai nữa đâu? Cái người đó mà. Cái không này là cái vị hoàn toàn không còn phiền não nữa. nó không cách nào nó khởi lên được nữa. Ông nó ngừng được. Mình á, mình không giận nhưng mà mình vẫn còn khó chịu, nó ngầm ngầm ở dưới á. Đứng về sân nay, cái bữa này cái bà đó đậu xe ở đâu vậy? Ra xì bánh xe mặt trận cho nó nhớ. Bữa nay mình xì thêm tí nữa. Hoặc là xe của con bà. Những người mà đọc cái phần này không biết là cái thâm ý của Ngài Lục Tổ Ngài dạy ra sao. Ngài Lục Tổ trình độ dạy với Ngài không thể tưởng tượng được. Vẫn còn người thét mét như thường. Thành ra người ta hỏi gì cho người ta không thấy cái bản tính họ thấy nó sao họ thấy được. Người cái bên Nguyên Thủy Nga chỉ thấy được cái không thôi. Cái không đâu phải là cái bản, cái Phật tính của quý vị đó. Phật tính của quý vị đâu phải là không đâu. Câu hỏi này là người phàm phu người ta ra sao khác người A-la-hán chỗ nào? Người phàm phu á, nó khác A-la-hán chỗ người A-la-hán á, biết rằng á, người ta biết rằng á, là cái phiền não là nó không. Nó không có, không đáng gì. Cái người A-la-hán người ta biết là khi mình bị phiền não, người ta tới mình bỗng nhiên mình ngồi thiền mà người bà mình cần cái xì xào vậy. Thì cái đó mình phiền não, nhưng điều mà mình là, tại vì mình là đệ tử của thầy Vĩnh Hóa, thành không thể nào lộ ra cái phiền não đối với đệ tử của phía bên kia. Thành ra mình ngồi yên, mình xả nó được. Đều trong tâm mình, ở dưới tâm mình, trong thâm tâm mình, tâm thầm kín mà nói rồi. Mình ra mình xì bánh xe sao? Thành ra cái không của dưới người, dưới trình độ A-la-hán đó, nó có cái phiền não mà họ không thấy thôi. Cái người A-la-hán hoàn toàn có phiền não. Nói tóm lại, cái người mà tứ của A-la-hán đó, người ta thấy được cái phiền não của họ, thấy nguyên cái phiền não rõ ràng lắm, người ta mới chần nó được. Còn cái người dưới trình độ tứ của A-la-hán đó, không thấy được cái phiền não mình, làm sao mà chặn nó được bây giờ? Ta nói ngon nó lành, nói khoe khoang nó nói quá khoe khoang rồi nói cho đã thôi, thì cuối cùng vẫn là mình có thấy được cái lỗi mình hay không, có thấy được cái phiền não của mình hay không. Thấy không được thì đừng có hòng mà chặn đó. Thành ra cái người A-la-hán á, khi người ta mà gặp cái hàng cái lửa giận nó khởi lên á, cái phiền não nó khởi lên, khó chịu nó phiền khởi lên á, thì Ngài biết là cái đó là cái vô minh, cái đó là cái ngu si, thành Ngài chặn nó ngay lập tức, ngừng thiền làm ngu si được. Còn mình á, khi mà cái tư tưởng ngu si nó khởi lên, mình không biết nó là ngu si mà mình cứ đổ dầu thêm lửa, nói là trời ơi, đã lần thứ năm rồi tối nay mà cái đó nó vẫn nó hú hỏi, trời ơi sao mình, cái người nào mà lái xe kỳ cục mà không phải ở đây, đến kia cũng ồn như vậy luôn á, nó chồng chất lên nhau như vậy. Thành ra mình coi cái đó là chuyện thông thường. Còn người là hán khi mà nó khởi lên là nhận ra một cái là chặn cái phục, phải cần chặt, phải khởi cái tiệm, tại người ta có trí huệ, ta biết là cái vô minh, cái ngu si, thành người ta phải chặt ngay lập tức. Mình sẽ sáu rồi con. Ngay nếu mình thấy phiền não mình không chặn nó được thì đó gọi là gì? Thì Đức Phật gọi người đó là người ngu si. Ngu si tại vì mình ngu si thì mình gợi khởi phiền não lên. Ai thắc mắc gì không? Rõ ràng nó thử thách cái tính kiên nhẫn của thầy.
Dạ thưa thầy, cái niệm động của nó, cái niệm hành động của nó, mình không để tâm vô, nó có tồn tại hay không? Cái niệm là do cái động của nó đề ra, thì nếu mình không để tâm vô thì nó có tồn tại hay không, nó có thể vượt bước qua được cái động đó hay không?
cái câu hỏi nó cũng có lý nhưng đều nó khó trả lời lắm. Mình phải cần công nhận, phải cần nhận cái phiền não mình thôi, chứ còn mình cần biết thì thêm nữa. Chỉ cần biết cái này là ngu si, không có gì hay ho, phải chặt. Chỉ cần biết cái này là đủ rồi. Lần sau nó khởi lên, chặt tiếp. Lần sau khởi lên, chặt tiếp. Chặt nó càng sớm càng tốt. Chừng đó thôi. Trình độ kinh nghiệm càng ngày càng cao, nó càng chặt, nó càng sớm. Còn cái người mà chậm như thầy chẳng hạn, phải đốn 7-8 cái tư tưởng nó giận trong này. Sôi sục 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 cái bụng rồi, ôi bụng mà sao nó nóng dữ vậy? Rồi mình mới biết à, mình bị kẹt. Người trường hợp tứ quả la hán nó giận ngay lập tức, ôi mình làm phiền nó, chặt cái phục. Hiểu chưa? Thành ra cái đó quan trọng, mình tiến bộ lên mình sẽ ngừng sớm thôi.
À, thưa thầy, con có câu hỏi là cái tánh không ở đây có phải là nói về cái vô ngã, giống như là người tu hành người ta đạt được cái trí tuệ để nhận diện mọi vạn vật của vũ trụ là không có tánh riêng, có cái cá nhân riêng biệt á, có phải không?
Mà cái người khi mà ta thấy được cái không rồi mới được dạy tiếp, được huấn luyện tiếp để mà đắc đạo được. Còn cái người mà dưới khi thấy cái không được dạy không được. Rồi cái tình độ mà vô niệm là sao? Thế nên vô niệm là còn xa lắm, còn lâu lắm nữa, còn lâu dữ sợ. Thành ra bên đại thừa mình cái câu hỏi là sau cái nó vô niệm là sao? Thì nó vô niệm là còn xa lắm, còn lâu lắm nữa mới tới vô niệm thôi. Thành ra bên đại thừa mình cái tứ quả là hán cái vô ngã đó, cái không đó, đó là vô lượng vô biên. Nhiều vấn đề tưởng tượng này. Như ngài Tiên Hóa đệ tử nhiều vậy đó. Nhưng đều cái vô niệm thì không bao nhiêu.
A Di Đà Phật và thầy, bây giờ trong này đó có ai mà có cái tánh không không thầy?
Có sao không có được.
Yeah.
Wow, chùa mình như cu lần vậy chứ có vậy. Tại sao vậy? Trại đang thiền thất ấy, nhiều người tấn công tới lắm. Nếu như mình ngồi thiền mà đang ngồi thiền ngon lành mà cái bà đó đó mà nó một cái xì xào đó đó à, mình nói trời ơi, dân phía bên kia mà nó đâu biết gì đâu, anh không giận làm gì hết, thì như vậy người đó có trí huệ. Nó có chứ, cái người mà không phiền não là người có trí huệ hơn cái người bị phiền não. Cái vị phiền não bị phiền não là mình đang ngu si, mà người không bị phiền não người đó có trí huệ. Là cái vị thấy không? Nó có liên quan tới tiền không tiền. Thành cái vị có nhiều tiền dễ sợ, mà vẫn có nhiều phiền não dễ sợ lắm. Mấy ngày nữa Tiên Hóa ngài nói, giàu thêm một đồng thì phiền não nó thêm một đồng. Sao anh thắc mắc gì khác không?
Thì dạ thưa thầy, mình làm sao có pháp môn gì để mình thực tập mình có thấy được cái tánh không, hoặc là mình có làm sao tự mình biết được là mình nhận diện được cái tánh không?
Thế bây giờ thiệt sự thầy phiền não rồi đó. Mình đại thừa mà cứ hỏi về không, thầy muốn cái gì học phải cái vô niệm mà ai cũng hỏi toàn đang kẹt ở cái không này cả một tiếng đồng hồ rồi. Rõ ràng cái gì là tiểu thừa hết.
May quá, có mấy người tới đây, nó có thấy không, rồi chúng tôi mình mang tiếng là nói dối.
Mình khoe được á. Giận quá là nó quên cái câu hỏi vậy luôn. Thầy giận dễ sợ là tại vì cứ hỏi toàn cái không, hỏi cái vô niệm, hỏi cái không là chán dễ sợ luôn. Cái vị chơi tham cái đồ từ nhỏ, mấy cái người suy nghĩ eo hẹp quá.
Có thấy được cái không nhiều lắm. Con thì không có thấy được cái không, con thấy lửa không mà thầy.
Thì cô nói từ cái nguồn gốc của cổ đó, cái phía bên kia đường rầy xe lửa đó, bên kia đó, họ chỉ thấy lửa chứ họ không thấy không. Họ không thấy lửa, họ thấy người ta thua mình. nghĩ là mình giỏi hơn người ta. Cái đó không phải là không. Nếu nghĩ cái vì nghĩ, những người đệ tử của thầy, bất cứ ai mà dám nghĩ rằng quý vị giỏi hơn người bên cạnh đó hả, là thầy ký đầu ngay lập tức. Nghĩ chưa? Cái nghĩ mình giỏi hơn người ta đó, cái đó không phải là không đâu em ơi. Cái đó là ngu si đó. Cái đó không phải là vô minh, cái đó là ngu si. Nghĩ là mình giỏi hơn người ta, cái đó gọi là ngu si. Lửa con đỡ, lửa con thấy được nóng, ngu si cũng thấy được luôn. Nghĩ là mình giỏi hơn người ta là chết ngắt. Rồi thầy cứ hỏi, mày nghĩ mày hơn nó không?
Hơn chứ.
Chứng minh thầy cười trong bụng. Mày nghĩ mày hơn học trò ta hả? Mày ngu chứ không có chuyện được. Kỳ vị không hơn đâu. Không thấy nó nổi thôi. Nghĩ nó hơn, nghĩ mình hơn, tại không thấy nó nổi. Kỳ vị thấy tụi nó phiền não, kỳ vị cũng thấy rằng tụi nó chặn phiền não được. Kỳ vị thấy ngài Thiên Hóa khóc đó, kỳ vị đâu biết ngài đâu có phiền não luôn, ngài chỉ khóc thôi.
Đệ tử cưng của tao là thần đạo, nó muốn bỏ tao nó đi, nó qua học cái thằng ngoại đạo, nó học mấy thiền thần thông ngoại đạo.
Đối cá nhân thầy, trường hợp như thầy nói, đồ cái đồ phản là phiền não dễ sợ. Cái đó là cái phiền não nhất của thầy. Tất cả đệ tử thầy toàn đồ vô ơn bạc nghĩa, đều ngài tiếng chứ còn cái ngoài ngài Tiên Hóa, ngài không có phiền não như thầy đâu. Ngài nói là trời ơi, đệ tử tao nó khổ dễ sợ, nó qua bên kia là chắc chắn nó khổ dễ sợ, nó qua bên kia nó dập cho mà chết luôn. Thân càng ma dài đó con. Thành không còn nguyên si nữa. Tiêu rồi, quan kia là tiêu. Thân tàn ma dài con. Dính tụi nó là chết. Thầy, cái này thầy phải công nhận cái vị thầy phiền não như vậy. Thầy muốn nói thêm cái pháp là đại thừa cao siêu mà bỏ, mà đi, mà nói không được. Tối hôm qua cô Vicky là một đệ tử mà rường cột của thầy, thầy thương. Cô tới cô nói, tối hôm qua nói xong giảng kinh lục tổ xong, sau cô nói là con bị sốt cả ngày, trong lúc ngồi nghe giảng kinh thì cái cơn sốt nó hết, nó tiêu.
Cũng để tự cứng rồi đương nhiên.
Thầy phải công nhận, thầy không hiểu được làm sao mà cái cơn sốt nó bớt được, nó vô lý vậy. Mỗi lần cái vị sốt cũng phải bác sĩ nói là này uống thuốc đi, xong uống nước đi, xong rồi ngồi nghỉ. Cái này không thèm tác ý luôn nữa, mình xả láng luôn. Bác sĩ nói là quý vị phải nghỉ, mà thay vì nghỉ mà kéo cái xác là tới nghe kinh mà sốt nó hết. Hả? Tối nay là lần thứ 9 rồi đó. Chứng minh cho quý vị thấy, mình nghe giảng kinh lục tổ đó, cái phần mà vô niệm, vô tướng, vô gì đó, vô gì đó, đó nó có vẻ giúp hết cái số. Là nói quý vị biết cái kinh đại thừa mình, quý vị mà học cái pháp đại thừa, nhất là kinh đại thừa, nó có những cái chuyện bất khả tư nghị. Vẫn còn hỏi như thường. Nếu như quý vị bình hoàng, lúc quý vị sốt bình thì quý vị thay vì mà nghỉ đó, xếp bằng lại. Khi quý vị mà bình hoàng mà yếu quá, đuối sức rồi đó, thì cứ xếp bằng cái chân lại xong nằm ngửa ra. Nếu cơ thể quý vị nó không được dẻo lắm á, thì quý vị có thể nằm dưới sàn nhà như vậy, như xong rồi chống cái chân lên tường đó. Đó như vậy đó, cái kiết già đó Và cái thế kiết già đó nó tốt hơn là nằm duỗi chân ra. Và thứ nhì là cố gắng mà thiền. Giống khi vị thấy thầy già đó, mặc dù bệnh hoạn yếu ấy, vẫn ngồi thiền như thường. Mệt mỏi, yếu đuối vẫn ngồi thiền như thường. Ngủ gà, ngủ gật. Tại vì cái bí mật á, là tại vì khi quý vị mà ngồi kiết già đó, cái chân quý vị mà nó xếp bằng như vậy lại, thì cái khí quý vị nó mạnh hơn nhiều. Thì mặc dù quý vị ngồi, quý vị nằm, khí nó mạnh hơn nhiều, thì bệnh nó bớt lẹ hơn một tí. Quý vị chỉ cần xếp bằng một cái là cái khí mà nó thúc lên là được. Cái khí quý vị, khi mà quý vị thông thường quý vị như vậy đó, mà quý vị chỉ cần xếp bằng thôi là cái khí nó thúc lên là lập tức, nó tự động. Giống như cái cô này, cái học trò đệ tử của thầy đó, thì ngồi nghe giảng kinh đó, là ngồi kiết già. Rồi trong lúc mình nghe giảng nghĩ kiết già, thành ra nhờ như vậy mà cái cơn sốt đó nó chết, nó bị nó tan, nó phá tan. Có người hỏi với thầy đó, là tôi ngồi thiền, người thiền sinh mà ông thầy tới hỏi đó, ông là ai, ông đang làm gì, thì mà người thiền sinh này không biết trả lời sao, phải lên trả lời ra sao. Trước khi tôi trả lời cho ông làm ơn nói tôi biết ông là người Thái, người Tàu hay là người Việt Nam, là người gì, người da đen hay là người da đỏ, thì trả lời mỗi người nó mỗi khác. Người thầy của cô đó là Tây Tạng hay là Nhật Bổn, thầy trả lời có nhiều cái khía cạnh khác nhau. Thầy đừng câu giờ hỏi cho tôi cái bản văn của tiếng Tàu được không, trong lúc mình thời gian này các con làm ơn kiếm thầy cái câu trả lời của cái phần này. còn có 15 phút nữa hết thì giờ rồi mà cứ bị kéo dài tùy trình độ mỗi người. Trình độ quý vị đó, khi mà có ông thầy đang ngồi thiền, ông thầy tới hỏi con là ai, con đang làm gì đó, thì thầy khuyên vì làm gì ngay lập tức. Như cái ông này nè, người ta tới hỏi mình như vậy, ông này tới là làm giúp thầy nói pháp cho quý vị nghe. Thầy nói ông là ai, thầy lập tức thầy suy nghĩ, thầy đang ngồi thiền, người ta tới hỏi ông là ai, hả cảnh con là ai vậy, nói, con là người Việt Nam này, nhưng đều á tới cái chùa Tàu mà học pháp Tàu này. Xong rồi á, ông thầy con là không biết, ông lớ. Nên cuối cùng con biết con là gì. Thành ra hỏi như vậy, cái người mà còn mê muội bắt đầu ta suy nghĩ. Là như vậy là không tốt cho người thiền sinh. Thành ra người ta có những người thiền sư bây giờ thời buổi này rất nhiều. Thành ra bởi vì thầy mới nói Ngài Tiên Hóa khi Ngài giảng về cái tham thọ đầu, Ngài giảng tu bi mà làm cái này, tu bi tham thiện là tự động sẽ thấy được cái tánh Phật tánh quý vị. Nói, trả lời làm cái gì, tu bi thấy được bổn lai nhiệm mục của tu bi. Thầy nói cái đâu cần giảng, nó làm gì, nó làm, nó tin, nó làm, nó thấy, nó không tin thì kệ đó. Cho nên mình giảng nó thì bắt đầu nó suy nghĩ, lúc mình thấy bổn lai nhiệm mục là mình cái đường nó tới ra sao ha, cái mặt mình lúc đó ra sao, cái mặt nó có mũi là không có mũi. Cái mũi nó mũi cao người Tây Phương đó là mũi nó tẹt như bây giờ. Còn cái miệng mình sao, miệng đó, mình lúc đó chắc cái miệng mình chắc là nó vừa gọn gàng lắm nha, mà chắc cái môi nó đỏ chét, mắt mình chắc là mắt xanh. Hồi nãy tôi quên trả lời cái cô kia hỏi là làm sao lúc mà tới không biết không, tôi nói lúc mà quý vị thiệt sự mà tới tức quả là hắn với chi Phật sẽ biết rằng mình đã tới rồi, trước đó là quý vị tưởng tượng thôi. Ta nói đối với cá nhân thầy ấy, cái dưới trình độ cái người còn mê muội mà ông thầy tới hỏi mày là ai, mày đang làm gì nào nó đó, thì cái đó đó là nó cái đó là gọi là mì dân, cái đó gọi là câu khách, nghĩ là cho học trò nó trả lời, nó cứng họng nó trả lời không được, nó nghĩ ông thầy này giỏi quá. Thành ra không nên. Cái đó không phải là thiền. Ngược lại trong cái trình độ mà cái người Tàu đó mà họ thâu lại họ ghi chép lại những cái lời dạy giữa thiền sư với thiền sinh đó đó. Cái đó dạy cho cái người thiền sinh đó thôi. Thành câu trả lời vắn tắt, trong sau trả lời vì sao bây giờ? Này khuyên, cái vị đứng dậy, rất cung kính, nói, cảm ơn thầy, cảm ơn cô, con phải cần đi phòng tắm. Nếu có câu hỏi, cái lời dạy mà ông thiền sư đó mà dạy người đệ tử hỏi là mày là ai, mày đang làm gì đó đó, là cái lời dạy đó mà ghi chép lại là ghi chép những người trình độ mà đã có trí huệ rồi, thầm mới hỏi chuyện đó. Còn cái người mà chưa có trí huệ không nên hỏi chuyện đó. Thành ra thầy, cá nhân thầy, thầy cũng hỏi đâu, tại hỏi cái vị đó, cái vị sẽ mê muội thêm nữa. Nó không, cái câu hỏi đó đó, cái câu hỏi đó nó khiến quý vị mê muội thêm, chứ không có giúp quý vị bớt mê muội. Thành nếu ông cái người mà trên mạng này á, không nên hỏi. Berkeley. Còn cái người mà nghĩ là mình đã thấy cái tánh không rồi đó, thì thầy nói là không nên hỏi thầy. Qua bên cái phía cái cô Quả Ngân nó kìa mà hỏi. Nhất là cái chùa gì mà bên gì đó, gần San Francisco đó, Berkeley gì đó. Mà hỏi. Thầy nói thẳng thành thật mà nói, thầy không trả lời đó, tại sao vậy? Thầy trả lời không được. Tâm 69. Trong chỗ vọng niệm lại khởi tà kiến và tất cả các trần lao vọng tưởng đều do đó mà sanh ra. Cái này là tự nhiên có duyên với sao? Thành câu hỏi này đó là y chóc những cái phần văn của ngài Lục Độ Đơn Giản. Ông là ai? Để tôi nghĩ, để tôi coi thử nha. Khiến nó suy nghĩ, đúng không? Cô là ai? Bắt đầu suy nghĩ. Đang ngồi thiền mà bắt đầu suy nghĩ. Và suy nghĩ như vậy thì suy nghĩ thì khiến cái tà kiến nó khởi lên. Nói cách khác, ngài Lục Tổ ngài dạy hay vậy, sẽ nói các con mà cứ nghĩ suy nghĩ là hay đó hả? Muốn suy nghĩ đó hả? Cái người mấy kỹ sư nó thích suy nghĩ đó, mấy cái đứa kỹ sư thầy giáo nó thích suy nghĩ đó. Nó suy nghĩ là cái tà kiến nó khởi lên. Thành quý vị thấy ngài Lục Tổ ngài nói chính xác vậy, sẽ ngài nói quý vị suy nghĩ á, tà kiến nó khởi lên.
Sao? Dạ thưa thầy, con hiểu là cái đi ven view thì nó chỉ là phone shot, thế tại sao lại là tà kiến, con không hiểu thầy. Anh chị đạo Phật.
Không cần hiểu, chỉ biết nó xảy ra tự động thôi. Chỉ cần biết là khi mình suy nghĩ đó, có những cái tà kiến sẽ khởi lên. Cần phải hiểu. Giống như hồi nãy, thầy không chịu trả lời cái ông trên mạng. Ông nói, ông nêu ra một cái công án rất nổi tiếng bên Tàu đó. Thì nói, nếu mà thầy trả lời đó, ông này bắt đầu suy nghĩ. Ông nói, tại sao ông này, ông thầy trả lời khác với ông thầy của tôi? Bắt đầu suy nghĩ tiếp. Vậy chứ, cái ông mà phiền não, thầy phiền não ở cái Quy Sơn Tự này đó, ông sai là thầy mình sai. Bắt đầu suy nghĩ liên miên. Ngày mới vậy, bắt đầu suy nghĩ liên miên thì cái tà kiến sẽ khởi lên. Thanh Minh trả lời. Trả lời, nó không giúp gì ông hết á. Ngược lại, nếu trường hợp ông này là đã giác ngộ rồi mà hỏi thầy câu đó thì làm sao mà giúp ông được? Thành thầy cần trả lời làm gì? Thành ra, mình khôn. Cái này mình trả lời không được, thầy mình nói, tôi không trả lời đâu. Nếu mình dịch cái sát nghĩa là cái tiếng Tàu thì cái tiếng Anh họ trật nhiều trật. Thế này thưa thầy mới phải sửa cái này là cho cái vị chứng minh rằng cái người lúc mà cái nhóm mà nó dịch cái phần này đó tiếng Anh đó, từ tiếng Tàu ra tiếng Anh đó, tụi nó không phải là tứ quả la hán, tại nó dịch tầm bậy, nó không hiểu. Cái vị đọc mà cái theo tiếng Anh nó đọc bản cái Anh đó, vị tu cái vị không nào tới tứ quả la hán rồi. Ngài nói rất là chính xác, ngài nói đó, vì cái vị bắt đầu suy nghĩ đó thì tự động á, cái vị có cái bất tịnh và những cái vọng tưởng nó khởi lên nữa, những cái suy nghĩ khác, những tư tưởng khác nó khởi đi, cái vị ngừng được, cái vị chặn lại cũng được. Cảm ơn quý vị, ngừng lại đây.